con suối đó ngọt ngào miên man.
Ngọt ngào miên man.
Hò
mà bây còn ở đó đờn ca hả? Dẹp đờn.
Tại em Quyền Giao nó biểu đó.
Mày nghe lời con Quyền Giao hơn cha hả Thiếu Quân? Dẹp.
Nhưng con dặn Thiếu Quân con đờn ca trong lúc nghỉ.
Nghỉ xả hơi rồi làm nữa. Bây đờn ca là chậm trễ thêm công việc trồng hoa lan, để kịp xuân đem bán kiếm tiền. Sao bây không biết làng này ta tơi mới dựng lại tươi vui.
Chỉ có cây cổ thụ già là được còn nguyên vẹn, con nếm trái cũng nhiều.
Chính con đã dựng phụ liều với anh Quân để đỡ nắng che mưa. Thì Quyền Giao cũng như cha mệt nhọc, chớ nào ở không mà cha lại dạy con.
Mày lắm mồm lắm miệng quá nghe vào, biểu dẹp đờn lo lên rẫy cho mau.
Nhưng con ham âm nhạc cha lại đầy biểu dẹp.
Thôi em ráng xin lên cho cải qua cải lại làm buồn lòng thân phụ.
Thôi đi.
Bây giờ đi một lát em qua về lấy đàn lên rẫy nữa.
Quân!
Dạ!
Đã tới Bình Lan thôn, hãy cho dừng tiểu mã để công chúa nghỉ ngơi. Kìa! Cô kia đứng lại.
Dạ thưa ông, em mới vô nhà trở ra.
Nhà quan mà nàng lén vào ăn cắp gì? À, cây đàn. Nàng ăn cắp đàn, ta không thể dung tha phường trộm cắp.
Quan, xin ông đừng nóng giận giết quan tôi. Kẻ hiền lương chân thật, không một chút gì gian tham xảo quyệt.
Thôi ăn cắp đàn còn nơi lao dạ ta.
Dạ thưa ông, xin một thứ hai ta. Cây đàn này thật sự của tôi, tính về nhà đem lên rẫy học ca.
Thôi im, ta là Thiên Đại Hùng Thánh Tướng, một trong thần nổi tiếng của Kim Dương.
Thì xin ngài tha thứ cho Quyền Giao.
Kẻ gian à, ta phải xử để làm gương.
À!
Quân đuổi theo bắt lại cho ta.
Khoan, có việc gì mà thông tướng nóng giận dung lương tiền đuổi theo nàng con gái sơn dân? Chuyện không đáng gì, xin thông tướng đừng bận tâm.
Thưa công chúa, cô gái này trộm đàn nên tôi bắt về trị tội.
Dạ, xin công chúa thương cho phận gái quê nghèo chân thật mà mở lòng tha thứ kẻ hiền lương. Bởi ôm đàn tôi bị nói vàng thàng, chứ thật tâm ngay thằng Tây. Đàn này là vật gia bảo nhà em. Em ham học đàn đến khi lên rẫy trồng hoa lan, cũng đem nó theo
chia hãy dương tên trộm đàn đinh tiểu mã cho ta.
Xin thông tướng nên coi chừng kẻo nghi lầm một sơn nữ hiền lương.
Công chúa cứ yên tâm, một thông tướng như tôi không thể xét lầm người lương thiện.
Tôi tin tưởng nơi ngài.
Quân hãy cắn màng dưới bông cây xanh cho công chúa đêm nay tạm nghỉ.
Ngài thông tướng cũng lui về kiểu mã, truyền dẫn liều để nghỉ tạm qua đêm.
Dạ kẻ này đã tuân lĩnh Kim Dương, xin hầu công chúa từng giây từng phút.
Không cần, đây có vẻ hiền lành mộc mạc. Ta muốn mình ta đơn lẻ đứng trong mơ, nghiêng cảm giác đổ xuống bờ mỏng ảo.
Thực công chúa đúng là thi sĩ, nhập hồn máu vào cảnh vật đêm trăng. Kẻ xa trường quen câu chuyện đao binh, này vui thích nghe ngôn từ tao nhã.
Văn có đẹp như rồng bái phụng múa, đâu sanh bằng nhát kiếm kẻ cầm binh.
Kẻ võ biền làm mắt đất rung rinh, nhưng khó lay chuyện trái tim người con gái.
Tại sao vậy?
Vì nó chỉ biết sang bằng trở ngại, lại bất tài không mở được cửa tình thương. Mang trên lưng ngàn vạn triệu chiến công, mà tim nó làm mênh mông sa mạc.
Thông tướng chớ quá lời.
Dạ đó là sự thật, đứng với tâm tư dằn dắt qua biết bao nhiêu tháng lùng năm. Ôm một giấc mơ với người ngọc tựa cung vàng, luôn kề cận như hình dây bông, mà đôi tâm hồn thì ngăn cách muôn xa. Thay như ơi đó là tâm sự của tôi, một thông thương đang làm hầu cần không thoát ra cửa miệng để nói được lời yêu đương tha thiết.
Thông tướng đã dám nói lên sự thật, nói yêu tôi nhưng tôi chưa biết yêu.
Công chúa chưa yêu à?
Vì thông tướng đại hùng chưa làm gì tôi xúc động.
Tôi cũng biết tôi là kẻ hầm mà hiểu số phận giam đôi mạng mình cho ngôi bao của Kim Dương, để rồi không chút được chút tình thương nhỏ mọn của nàng. Nhưng tôi cứ việc nói ra cho lòng tôi với nhẹ khổ buồn, dù tiếng không vòng về một chút dư âm. Giờ này đây tôi mới rõ dạ công nương và biết chắc mong tình tan giờ. Tôi sẽ khóc sẽ buồn và đau khổ để bắt đầu một bài học.
Đợi chờ hy vọng rồi ngày tháng lần đi chậm chậm, biết đâu rằng tình cảm đổi thay. Hoặc tôi yêu hoặc không thương hết yêu, sự chuyện không có gì sụp đổ. Nói ra chi để chuốc về đau khổ với nỗi buồn tuyệt vọng triền miên. Rồi ngày mai ngày mốt trở về sau, chúng ta mất niềm vui tươi trẻ, thông tướng sẽ
xin công chúa đừng băn khoăn nghĩ ngợi, vì công chúa có quyền từ chối tình yêu. Thôi tôi xin phép cho giải cô gái trộm đàn về triều nói.
Đại hùng có vẻ bất bình.
Cô Hạ Phi.
Dạ.
Thù với tôi bắt giữ công chúa lại.
Dạ.
Khoan, mày là ai, làm gì bắt trói ta?
Tôi là Vũ Thiếu Quân, anh ruột của cô gái Vũ Quyền Giao. Vừa bị bắt giải về triều, tôi bắt lại công nương và giam giữ nơi này. Vua thả em tôi thì tôi thả nàng một lượt.
Thế ra mấy người bắt công chúa thấy như để làm con tin hay cố tình nhục mà. Rồi phủ vương ta sẽ trả lời bằng khí lực. Các người nghĩ thế nào về số phận nay mai?
Chúng tôi đã ra tay không sợ gì tai qua của bất cứ ai, mình là bên ngã.
Tôi bắt bà đây còn cha tôi liệu sinh tử, đã theo về triều đầu cao với vua Kim.
Đầu cao phủ vương ta là hành động ngông cuồng, vì em ngươi là một cô gái gian tham.
Tại bà miệt khinh kẻ sơn giá nghèo nàn, nên đặt điều vua cáo bắt em tôi.
Ngươi nói ai vua cáo?
Tôi không cần trả lời. Cô Hạ Thi.
Dạ.
Giữ giùm công chúa lại cho tôi.
Dạ.
Vũ Thiếu Quân, sao người xử với tôi như vậy? Vũ Thiếu Quân, kìa, tại sao người không đáp hả?
Tôi bắt bà là trai đạo thần dân, nhưng vì tình cốt nhục không làm sao khác được. Xin công nương bao dung tôi lần thứ nhất, hai lại này tạ lỗi với công nương.
Đừng, Vũ Thiếu Quân, đừng tận tùy cúc cung. Tôi đã hiểu câu tình thâm cốt nhục.
Vậy xin công nương bước vào lều có, khi được tin em tôi sẽ thả công nương.